Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thân hữu tri thức, chỉ còn khoảng một tháng nữa Tết âm lịch trở về với tất cả người Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi kính chia sẻ đề tài tục kiên cử ngày xuân và đầu năm. Kiên cử là những tập tục phổ biến trong dân gian. Tập tục là những mặc định gắn kết với tín ngưỡng mà giá trị chân lý của nó không thể được kiểm định. Trải qua thế hệ này đến thế hệ khác, người ta tiếp tục truyền thừa, phổ biến, đồn thổi các tập tục. Kết quả là con người trở nên bị lệ thuộc và đồng hành với nỗi sợ hãi, vì nghĩ rằng nếu không tiếp tục theo đuổi các tập tục thì cuộc sống của mình, bao gồm mạng sống, tuổi thọ, sức khỏe, tài sản, danh vị, sẽ có thể bị tan biến bởi vô thường. Từ đó mà các tập tục lại có cái cơ hội sống rất dài và dẫn đến nhiều nỗi khổ tiềm ẩn. Ngày đầu xuân âm lịch của người Việt Nam được gọi là Tết Nguyên Đán, có nơi còn gọi đó là Tết Cả. Lễ tiết quan trọng nhất trong một năm và cũng được xem là lễ thiêng liêng nhất, vui nhộn nhất, có nhiều hoạt động gia đình và xã hội nhất. Rất tiếc là kể từ thời Pháp thuộc, Việt Nam mất dần các giá trị truyền thống văn hóa, và hiện tại Việt Nam đang bị phương Tây hóa. Ngày 1 tháng 1 2013 theo Tết Dương lịch, chính sách của nhà nước ở các tỉnh thành đều đầu tư một ngân sách nhất định cho việc trang hoàng những khu quan trọng của thành phố, những con đường lớn, để chào mừng du khách, để ăn mừng, để mở ra một vận hội cho một năm. Ấn Độ, Tích Lan, Bhutan, Nepal, những nước gắn kết với nền văn hóa Phật giáo, vào ngày 1 Tây tháng 1 năm mới, hầu như không có lễ lộc gì quan trọng. Đến ngày Tết truyền thống của từng dân tộc vừa nêu, lễ hội rất hoành tráng. Đó là cách thức giữ truyền thống văn hóa gốc, mà lịch là một trong những mối quan hệ rất mật thiết với truyền thống văn hóa của dân tộc. Ngày đầu xuân mở ra một vận hội mới của đất trời, một chu trình sống và những cái tình cảm mới trên nền tảng các mối quan hệ. Cho nên dân tộc nào cũng quan trọng hóa về ngày đầu năm. Chẳng hạn, ngày 21 tháng 12 2012 vừa qua, đó là năm mới của chu kỳ lịch 5.125 năm của dân tộc Maya. Những lời đồn thổi về năm tận thế đã làm cho rất nhiều cư dân trên hành tinh rơi vào nỗi sợ hãi, buông bỏ công việc làm, và thậm chí có nhiều người hưởng thụ để chết. Đó là điều kém may mắn cho những ai tin vào cái sự kết thúc của một chu kỳ lịch là kết thúc của cuộc đời. Sau đây chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm các tục kiên cử trong ngày đầu xuân và đầu năm. Một, kiêng quét nhà 3 ngày đầu xuân. Đây là tục lệ khá phổ biến đối với dân tộc Kinh. Tại nước Việt Nam cũng như là các châu lục có cộng đồng người Việt Nam. Nền văn hóa này ít nhiều có mối liên hệ với tập tục của người Trung Quốc. Người ta quan niệm rằng ai quét nhà vào ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 sẽ trở nên nghèo túng, khánh kiệt. Lỡ nhà có dơ quá do đốt pháo thì lời khuyên trong dân gian là quét từ ở cửa trước vào trong cửa sau, dồn rác về một góc nhà nào đó và giữ lại, sau khi mùa xuân trôi qua thì hãy hốt rác bỏ trong sọt rác và làm vệ sinh như thường nhật. Vì nếu không làm như thế đó thì sự tổn thất về công việc làm, tiền bạc đó bị hất ra bên ngoài, tượng trưng cho sự khánh kiệt, nghèo khó, phá sản hoặc là tổn thất. Rõ ràng đây là một niềm tin phi chân lý. Đến thế kỷ 21 vẫn còn rất nhiều nơi, có thể nói là trên 80-90% người Việt Nam trên toàn cầu tiếp tục kiêng cử, thà phòng hờ còn hơn lỡ mà phạm cái gì đó thì có nước khóc suốt năm. Quan niệm an ủi đó chỉ làm cho nỗi sợ hãi ngày càng được lớn dưới hình thức là vô thức, giống như một tảng băng ngầm ở tiềm thức, và khi va chạm vào cái tảng băng đó đó, chúng ta có thể đổ lỗi, quy cứ trách nhiệm, cho nên cứ tiếp tục mà làm. Tìm hiểu về nguồn gốc này thì chúng ta sẽ nực cười và thấy nó rất là vô lý, cho nên không nên tiếp tục tin. Tại Trung Quốc có một thương buôn tên là Âu Minh, được một thủy thần tặng cho người hầu tên là Như Nguyệt. Từ khi nhận và nuôi người hầu này trong nhà, gia đình của Âu Minh trở nên phát đạt, khấm khá. Và khi đi thầy bói, được lý giải rằng người hầu đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự giàu sang. Thực ra theo Phật giáo đó là một sự tình cờ, một cái trùng hợp trong một giai đoạn với một bối cảnh không gian và thời gian nhất định. Một hôm nọ đó, Như Nguyệt phạm lỗi, chủ thương buôn tức là chủ nhà Âu Minh đó rất là giận, lỡ tay đánh mấy bạt tai vào Như Nguyệt. Như Nguyệt giận quá, sợ quá, cho nên mới trốn. Thì trong nhà thì đâu có chỗ nào đâu trốn, thì tìm một cái đống rác thật là to bên ngoài và chui vào trong đống rác đó để ẩn náu. Sau đó đó thì chủ nhà đi tìm khắp nhà trước, nhà sau và trong khu viên, hoàn toàn không thấy Như Nguyệt ở đâu. Ông đã tuyên bố Như Nguyệt bị mất tích. Vài tháng sau, cho đến những năm cuối đời, thì cuộc đời gia nghiệp của Âu Minh trở nên là te tua, 3 chìm 7 nổi, 8 lên đền. Từ đó đó, làng xóm biết được câu chuyện này mới nghĩ rằng sở dĩ Âu Minh trở thành nghèo và phá sản là do gì đuổi cái ông thần tài là Như Nguyệt ra khỏi nhà mình, vì nó liên hệ đến rác đó. Và từ cái sự kiện rác đó ở trong sân vườn lại được nối kết thành rác ở trong nhà, rác là nơi các thần tài trú ẩn, cho nên đuổi thần tài đi thì tài sản chúng ta cho nên bị khánh kiệt. Một niềm tin hoàn toàn không có logic, huống là chân lý. Về sau này người ta khuyên nên dọn dẹp, giữ nhà không vứt rác để tạo ra sự bình ổn. Trong các ngôi chùa, nhất là những ngôi chùa lớn, không gian rộng, chánh điện to, lưu lượng Phật tử và khách mười phương đó đến rất đông vào đêm 30 Tết, bắt đầu từ 11 giờ tối kéo dài cho đến 5 giờ sáng, dừng khoảng 2 tiếng, bắt đầu 7 giờ sáng của ngày mùng 1 cho đến cả 9 giờ 10 giờ tối của ngày mùng 1 thì lượng du khách đến là không thể tính đếm được, rất đông, có thể lên đến hàng vạn. Chùa nào cũng phải trang hoàng những ngày Tết thật chu đáo, trang nghiêm để tạo cái không khí vui tươi, an lành cho khách thập phương. Do vậy, vào những dịp Tết, các thầy trụ trì thường phân công các thầy trẻ hoặc là những chú tiểu trong chùa phải túc trực, canh coi, quét dọn, lau chùi, đảm bảo được vệ sinh cho Phật tử bái viếng và tránh những tình trạng hỏa hoạn, vân vân. Cho nên chùa nào cũng phải quét nhà từ chánh điện cho đến sân nhiều lần trong một ngày. Và chùa nào làm như thế thì Phật tử đến đông hơn. Ví dụ đó cho chúng ta thấy rằng là tục kiêng cữ của người Trung Hoa mà Việt Nam bị ảnh hưởng hoàn toàn không có sự thật. Cho nên nỗi sợ hãi gắn kết với cái tập tục đó là cần phải được giải phóng. Ba ngày Tết chúng ta cứ quét rác bình thường. Thực ra thì ba ngày Tết phần lớn tôi đi chơi, đi viếng chùa, đi chúc tụng ông bà, người thân, cũng không có ai có cái tinh thần đâu mà quét nhà, quét rác. Vì chuyện đó là thứ yếu, đang khi các việc quan trọng hơn về tình cảm gia đình, làng xóm, người thân, cho nên người ta tạm thời bỏ qua các trách vụ gia đình, thậm chí ăn uống nhiều người còn không màng đến. Nấu nướng hầu như chỉ có một hai món được chuẩn bị sẵn vào ngày 29 hoặc là 30 Tết thôi. Nếu ta hiểu theo lý do vừa nêu thì rất là tiện dụng, chẳng phải liên hệ đến nỗi sợ hãi gì, vì những ngày đó ăn mặc đồ mới nè, đồ xịn nè, rồi trang sức phẩm, son phấn, các thứ để làm cho chúng ta trở nên tự tin hơn, đẹp hơn, duyên dáng hơn, thì có thời giờ đâu mà đi cầm chổi quét, quét là phải đi rửa tay, rửa chân, vân vân. Nếu tập tục đó gắn kết với cái tính tiện ích của công việc thì nên tiếp tục duy trì, còn bằng không đó hãy mạnh dạn giải phóng nó. Theo Đức Phật đó thì giàu và nghèo đó lệ thuộc vào rất nhiều các nhân và duyên. Nhân chính yếu là nắm vững nhân quả của kinh tế, mà trong giai đoạn hiện nay nó thuộc về kinh tế thị trường dựa vào cung và cầu. Ngoài ra kiến thức đầu tư, kiến thức giao tế, kiến thức quảng cáo, kiến thức giữ khách, kiến thức làm khách hài lòng với các dòng sản phẩm, mẫu sản phẩm của mình sẽ trở thành các duyên rất tích cực để làm cho chúng ta có thể thành công trong đầu tư kinh tế. Mặc dù cả thế giới hiện nay đang phải đối diện trước một khủng hoảng tài chính toàn cầu và khủng hoảng nợ công. Ngoài ra, theo Đức Phật trong các kinh điển Pali đó, người giàu có phần lớn là người có kiến thức kinh nghiệm giỏi, có khi được gọi là trí tuệ. Và từ đó đó, cũng trong một hoàn cảnh điều kiện giống nhau, có người thì nghèo sát nghèo sơ, có người trở nên trung bình, có người thì giàu kết xù. Nhờ có kiến thức nhạy bén độ thông minh về đầu tư, mà nhiều người từ là người bình thường trở thành là các đại gia tỷ phú khắp thế giới. Hiện tượng đó không phải là hiếm hoi. Thời đại nào, từ cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại cũng như vậy. Thất bại trong kinh tế của người A mở cửa và tạo điều kiện giàu sang và thành công ở người B và ngược lại. Khi nhiều tập đoàn bị phá sản, thì đồng thời điểm ấy, ở những nơi khác có mối liên hệ sẽ có thể nắm bắt được cơ hội để tận dụng được những cơ hội này và trở thành những người có được những lợi nhuận cao hơn, thành công lớn hơn. Ngoài ra, để có phước báo về tài sản, theo Đức Phật trong các kinh đó, chúng ta phải biết làm phúc, sống tình người, chia sẻ những phước báo mình có được cho các bệnh đề bất hạnh khổ đau, để họ có thể vơi đi những khó khăn mà đang khi trong nỗ lực cá nhân đó, dù họ đã hết sức mình rồi nhưng vẫn không có cơ hội gì để khắc phục được và vượt qua được. Điều hai, tục kỵ mai táng, sông đất và xuất hành vào đầu năm. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật xác định có 5 điều không thể xác định được, đó là ngày sinh, giờ ngày qua đời, tuổi thọ, địa điểm chết và cảnh giới tái sinh. 5 điều này là những dữ liệu rất quý báu để khẳng định rằng là mỗi người đó có thể thay đổi được vận mệnh của bản thân bằng những nỗ lực liên hệ đến môi trường, điều kiện sống, bối cảnh giáo dục, tôn giáo, triết lý và các kinh nghiệm bản thân. Dựa vào nhân tướng học và tướng nhân trung, tướng lỗ tai, tướng chân mài, tướng tóc bạc, tướng đường chỉ mạng đạo thật là dài và có đường song song, tướng ba ngắn ở ngay cái cổ tay và một số tướng khác chỉ có giá trị tương đối. Về sinh học đó thì người ta khẳng định rằng ai được sinh ra từ cha và mẹ có tuổi thọ trung bình 75 trở lên, ít nhiều hưởng được gen di truyền về sức khỏe đó của cha mẹ. Điều đó có thể đúng trong thời xưa, vì môi trường sống không bị ô nhiễm như bây giờ. Lối sống con người được hài hòa, tập thể dục, đi bộ nhiều. Còn bây giờ ngồi văn phòng nhiều, ít đi bộ, dẫn đến rất nhiều các loại bệnh. Rượu, ma túy và các độc tố có thể làm cho những người con cháu của các ông bà 80-90 tuổi chết ở tuổi đôi mươi. Đó là những điều mà chúng ta thấy không thể dựa vào nhân tướng để xác định được tính tuổi thọ của con người, cho nên chết diễn ra vào ngày cuối năm hay là đầu năm không phải là sự lựa chọn của chúng ta. Và do vậy đừng nên lý giải rằng đó là điều quá xấu đối với một gia đình. Cho nên kể cận Tết mà có người qua đời đó, thì người ta thường mặc định cố gắng lễ tống táng được thực hiện trong ngày 30, đừng tổ chức ở trong ngày mùng 1 và mùng 2. Có nơi đó thì có thể cho phép vào ngày mùng 2 hoặc mùng 3, tuyệt đối không nên tổ chức vào ngày mùng 1. Và nếu lễ tang diễn ra từ ngày 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3, thì trong những ngày đó đó, phần lớn thân bằng quyến thuộc của người quá cố sẽ không chích khăn tang, vì sợ mang cái rủi xui bất hạnh nghèo khó về cuộc đời mình. Cho nên ta bãi miễn các tục đó. Thỉnh thoảng cũng có các hòa thượng chết vào ngày cuối năm. Đó cũng là chuyện bình thường, vì nhân duyên cuộc sống mỗi người tự tạo ra. Đến năm tháng ngày giờ đó là qua đời, ta có muốn tồn tại thêm cũng không được. Có nhiều người nhân duyên sự sống chưa kết thúc, có tự tử dài 30 lần vẫn sống nhân sanh, hoặc là được người cứu hay là các phương tiện y khoa trợ giúp kịp thời, cho nên tánh mạng vẫn được bảo toàn. Nhớ điều này để chúng ta đừng quan trọng về dự tri thời chí, tức là biết trước được giờ phút năm tháng mình ra đi, theo truyền thống Phật giáo của Trung Quốc, đặc biệt là Tịnh Độ Tông. Vì điều đó chẳng nói lên được cái gì liên hệ đến việc tu, việc giảng sinh, việc tái sinh về các cảnh giới an lành của chư Phật. Mặc dù người Trung Quốc có khuynh hướng cường điệu quá, quan trọng quá về vấn đề này. Từ đó chết vào những ngày cuối năm hay là mùng 1, mùng 2, mùng 3 được xem là quá xấu cho con cháu. Đã khi cha mẹ chết là đã một nỗi đau, niềm buồn. Quan niệm mê tín này sẽ làm cho con cháu bị ám ảnh và có cái khuynh hướng đổ lỗi cho cái sự chết của cha mẹ vọng bà đã tạo ra các bất hạnh của mình. Và đăng ký đó có nhiều nhân xấu đã đến lúc chín mùi thì ngay cả Phật cũng phải bó tay chấm cơm, không giúp đỡ gì chúng sinh được. Đó là một trong ba điều mà Đức Phật đã khẳng định Ngài không thể làm được. Hai điều còn lại là không thể độ hết chúng sinh và không thể độ các chúng sinh không có duyên. Cho nên đừng biến cái chết trở thành một cái cớ để chúng ta đổ lỗi trách nhiệm, quy kết trách nhiệm liên hệ đến hạnh phúc hay khổ đau của nhau. Như vậy tùy theo sự thuận lợi, ta có thể chọn những ngày tống táng. Phần lớn các vị hòa thượng tại Việt Nam khi qua đời đó thì lễ tang của các ngài thường được tổ chức một tuần lễ để cho các đệ tử xuất gia và Phật tử tại gia khắp bốn phương trời có đủ thời gian và cơ hội để quay trở về đưa tiễn bậc thầy của mình lần cuối. Điều đó hoàn toàn không liên hệ đến các mê tín dị đoan do kiên cử hoặc bị lý giải rằng sự chết đó diễn ra vào những cung xấu, ngày xấu, giờ xấu, tháng xấu, cho nên phải kéo dài ra để có thể hóa giải được những ngày xấu này. Chuyện đó là trái hoàn toàn với triết lý Đạo Phật. Ngoài việc kiên cử mai táng dù có thể được chấp nhận, vì nếu tổ chức vào ngày mùng 1 cũng không có người đi đưa, những tập tục còn lại như là song đất và xuất hành đã trở thành một nỗi ám ảnh cho rất nhiều người, và người ta sẽ đổ lỗi quy trách nhiệm lẫn nhau. Trong tục tang chế vào cuối năm và đầu xuân đó, thì ai đang thọ tang sẽ được khích lệ là không nên đi sông đất và chúc Tết bất kỳ ai, vì có thể mang niềm vui, sự sầu muộn và những điều không hay đến những ngôi nhà đó. Điều này là phi nhân quả, phi khoa học. Và tập tục người ta đã bị tin ăn sâu vào trong não trạng như thế rồi cũng rất là khó bỏ. Và người Phật tử đó, giả sử người đang chịu tang đến thăm với chúng ta vẫn vui vẻ, xem đó như là một cái nhân duyên lành. Trong năm đó nếu có trục trặc gì, trở ngại gì, thì không có đổ thừa đổ lỗi, vì chúng ta tin vào nhân quả, nhất là dựa vào kinh tứ diệu đế phân tích đâu là nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, đâu là tác động nghịch của môi trường, để chúng ta có thể khắc phục, không để cho tình trạng tương tự diễn ra thêm một lần nào nữa trong tương lai. lối sống bằng trí tuệ này sẽ giúp cho chúng ta hạn chế một cách tối đa các nghiệp hàm oan. Là lúc do mê tín mà chúng ta tạo ra nỗi hàm oan cho ông bà, cha mẹ, người thân quá giảng. Và chúng ta cũng tạo ra nỗi hàm oan cho những người chúng ta có mối quan hệ gia đình và xã hội. Những việc nho nhỏ như thế, việc không để ý, chứ thực ra nó ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc hay khổ đau của con người rất nhiều. Cứ một lần chúng ta gieo một nghiệp hàm oan, dầu vô tình hay cố ý, là một lần ta đang tạo ra các cái hạt nhân có thể dẫn đến sự bất hạnh của mình trong tương lai. Do đó hãy để cho người quá cố yên với sự chết của họ. Vì theo đạo Phật, vài giây, vài phút, nhiều nhất là vài ngày, người chết đều phải đi tái sinh. Khi còn sống, kẻ thù, những người ghét, ganh tị, không ưa, sanh nạnh với ta, muốn phá đám, chọc gậy bánh xe, hãm hại, gây trở ngại, thanh toán, thanh trừng, đôi lúc còn làm không được. Mặc dù họ có hai tay, hai chân và nhiều điều kiện có thể thuê người khác làm, mà vẫn còn chưa có thể làm được, bởi luật pháp, bởi phước báo của con người. Huống hồ sau khi chết là tái sinh. Nếu chưa tái sinh thì không có hai tay, hai chân, cái miệng để ra lệnh, để nhờ vả, để đồng lõa, để tán đồng, làm sao có thể thực hiện được. Do đó mà đổ lỗi cho người quá cố là một nghiệp rất xấu. Về tục và sông đất ngày mùng 1, người ta xem đó như là đạp đất mở hàng cho vận hội của một năm. Trong dân gian có lời đồn, có những người đó vía nhẹ, mở hàng ai đó thì người đó bán đắt. Còn người mà vía nặng thì mở hàng là ế luôn. Chứ tôi để ý khi còn tại gia, từ năm lên 5 tuổi cho đến lúc 13 tuổi, mẹ chúng tôi buôn gánh bán bưng, vất vả, 4 giờ khuya đã thức, rồi 12 giờ tối mới về nhà, suốt ngày bán gánh ở ngoài đường. Thì khi mà bà bán ở trước nhà, thì bà đi tìm một người mà bà cho rằng là người có vận may để mở hàng, thì bà cho miễn phí. Mà chúng tôi thấy bà có giàu đâu, rất là nghèo khó, rất lam lũ, rất vất vả, ngày nào cũng mời cái người đó mở hàng. Nhưng mà một tháng lương nó còn thấp hơn là những người đi làm công chức nữa. Mà thời gian làm việc của bà nó lại nhiều hơn. Từ đó chúng tôi suy nghĩ, nếu thật sự người mà vía nhẹ mở hàng mà làm cho người bán đắt được á, thì có lẽ là trên đời này không ai bị thua lỗ, phá sản, tổn thất gì hết. Đó là những niềm tin thôi, không có chứng cứ. Ngày 21 tháng 12 2012 vừa qua đó, ai làm nghề kim hoàn là ế sệ luôn. Không có người mở hàng, tức là không ai đến các cửa tiệm để mua. Người ta dọn mình ở nhà để chết với người thân. Mặc dù có người không tin, như cứ phòng hờ cho nó cho chắc ăn. Cho nên mở cửa ngày hôm đó là không có doanh thu nào hết. Các mê tín dị đoan nó không làm cho con người hạnh phúc, ngược lại tạo ra rất nhiều các tổn thất về nhiều phương diện. Cho nên tu học Phật, chúng ta phát triển chánh tư duy, tức là tư duy tích cực, tư duy giải pháp, tư duy nhân quả và tư duy giải quyết các vấn nạn khổ đau trên nền tảng của như lý tác ý, tức là đánh giá sự vật hiện tượng đúng với chúng đang là. Và tránh chi kiến, tức là hiểu rõ được là vận hành của thế giới trên nền tảng nhân quả và duyên khởi. Đặc biệt là phát triển trí tuệ để chúng ta không trở thành là nạn nhân của mê tín, và cũng không biến người thân và các mối quan hệ xã hội chúng ta trở thành là bị ảnh hưởng tiêu cực. Trên thực tế vào ngày mùng 1 đó, thì các thầy nào có uy tín, Phật tử thập phương bá tánh đến rất đông, đến để cúng dường và đến để xin lòng, như là một cái giao hoán cái phần lộc đầu năm vậy. Mà người nào á, quý vị nên để ý, trong năm đó làm ăn thua lỗ nhiều á, thì người ta đi đến chùa đông hơn, ta đi đến chùa sớm hơn nữa, và họ sẽ trở thành là những người sông đất của chùa. Mà chùa có bị ảnh hưởng gì đâu. Trong những giai đoạn bị tổn thất kinh tế tài chính như hiện nay, các chùa vẫn sống bình thường thôi, không ảnh hưởng gì. Chỉ có việc xây dựng đó, thì hơi ít nhiều bị ảnh hưởng, tại vì người ta không có tiền để lấy đầu cúng, người ta đang còn nợ ngân hàng. Có người đó mỗi đêm thức dậy mở mắt ra là phải nghĩ đến cách làm sao kiếm 10 tỷ để trả nợ ngân hàng. Do đó là không nên đổ lỗi cho những điều mà tính nhân quả của nó hoàn toàn không hề được chứng minh là sự thật. Nhờ đó chúng ta thoát ra khỏi cái nỗi sợ hãi, sống hạnh phúc và bình an. Xuất hành vào ngày mùng 5 á, theo truyền thống của Trung Quốc và Việt Nam á, là đại kỷ. Ngoài ra còn có hai ngày 14 và 23, mùng 5, 14, 23. Đi sao về vậy chẳng ra thứ gì. Trong lịch sử của Trung Quốc á, thì có ba bà hoàng khét tiếng là những người ác độc. Vì các bà ấy là những người ác độc, cho nên đó, dân chúng rất ghét, rất thù. Do đó đó là an ninh nó được siết chặt ở những nơi mà bà ấy đi ngang qua. Như vậy ra đường vào những cái ngày có sự có mặt của những bà hoàng dữ dằn đó, đó là công việc nó bị ách tắc, giống như là tắc nghẽn giao thông vậy. Do ta làm an ninh trước vài tiếng, rồi sau đó cũng phải bảo vệ, vân vân. Các bà ấy đã chết mất đất rồi, tái sanh cũng là vài chục lần rồi, nhưng mà người ta lại tiếp tục tin rằng là những ngày xuất hành mùng 5, 14, 23 của ba bà hoàng này là ba ngày xấu. Ba của chúng tôi từ nhỏ thì ông ưa nói đùa lắm. Cái ngày mà người ta ít đi nhất là ngày ông thích đi. Khi hỏi thì ông trả lời là vì người ta không đi vào ngày mùng 5, 14, 23 cho nên mình ra được, ra đường đó là đi được việc, đi nhanh chóng, đi thoải mái, không bị vướng kẹt. Đó là một sự thật thôi. Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật á, ra đường rất là vắng. Nếu thứ bảy, chủ nhật đó là ngày lễ nữa, nghỉ liên tục lúc 3-4 ngày theo quy định của nhà nước, thì các đường phố, nhất là tại thành phố, rất vắng hoe thôi. Người ta đi tỉnh xa để du lịch thư thái hơn. Cho nên tất cả những sự thuận lợi về giao thông hay là tắc nghẽn giao thông đó, nó liên hệ đến cái văn hóa, rồi các phong tục tập quán và là ứng xử của con người. Cho nên chúng ta đừng nên sợ ba ngày đó là những ngày mà xấu, gây tổn thất. Có người nói là đi chơi cũng thiệt, nửa là đi buôn. Đi chơi cũng gặp trở ngại, còn đi buôn á là te tua luôn. Ngày 21 tháng 12, 2012 thì cái ngành kinh doanh du lịch đó là làm giàu. Ở tại Hồng Kông á, bình thường có tiệm á, bán một món ăn buffet chỉ có 20 đô. Đến ngày 21 tháng 12 ta lên đến cả 1.000+ đô cũng có người mua. Bởi vì nhiều người nghĩ rằng là đây là bữa ăn cuối cùng của cuộc đời mình. Không ăn á, thì tiền cũng không mang theo được, cứ tha hồ mà ăn. Nhờ đó mà các người buôn bán được cơ hội làm giàu. Cho nên xuất hành vào ngày nào cũng không quan trọng. Bát môn thần khóa là một loại bói toán về thuận và nghịch, liên hệ đến xuất hành, ngoại giao, nói kết làm ăn, ký các hợp đồng để nắm được cái thuật bói toán bắt một thằng khóa. Người thông minh phải học trung bình đó là 3 ngày, người bình dân có thể là 1 tháng. Ngày nay đó chúng ta đã có điện thoại di động, internet và nhiều cái phương tiện truyền thông khác, chỉ cần dở điện thoại alo vài phút là ta biết người ta cần gặp có ở nhà hay không. Như vậy không cần phải học mất 1 tháng trời để biết được việc đó. Cho nên tận dụng các phước báo từ truyền thông hiện đại đó, chúng ta sẽ tránh được việc mất thời gian do đi mà không có hẹn trước, báo trước. Dân hóa phương Tây đó, người ta rất kỹ đến nhà mà không báo trước, bởi vì đôi lúc mà người ta không có chuẩn bị và không biết là đến vì việc gì đây, cho nên ta được quyền từ chối không tiếp, ngay cả là người thân thích ruột thịt. Điều đó cũng là một cái hay thôi, thì mỗi người đều có bận rộn, ta có những cái chương trình kế hoạch đã được sắp xếp sẵn, do vậy cần phải xin ý kiến và báo giờ để đến gặp nhau. Khám bác sĩ cũng thế, bệnh nhân phải lên lịch với bác sĩ trước, đi trễ hơn hoặc là đi sớm hơn đều phải bị chờ, thậm chí có thể bị từ chối. Đến một lúc nào đó các nước ở châu Á cũng phải học theo cái mô hình chuẩn mực này để khỏi mất thời giờ và khỏi làm phiền vào những thứ nó không đáng. Thì tự động khi xã hội phát triển như thế, các cái tập tục mê tín vừa nêu sẽ không còn có ảnh hưởng và chi phối con người nữa. Điều 3, kỵ cho nước và cho lửa vào đầu xuân. Theo quan niệm dân gian á, lửa đó tượng trưng cho màu đỏ. Màu đỏ theo văn hóa của Trung Quốc đó, tượng trưng cho sự may mắn. Đó là văn hóa dân gian thôi. Còn theo văn hóa gốc Trung Quốc đó, màu đỏ tượng trưng cho sự hài hòa. Cho nên đó, màu sắc và cái tông chính tại chùa, đình, miếu, những nơi thờ phượng, tín ngưỡng và tôn giáo đều có cái mô típ màu đỏ với nhiều sắc thái và ra màu khác nhau để tạo ra sự hài hòa, như là một biểu tượng giữa con người với con người với thiên nhiên, con người với các loài động vật. Sau này mê tín hóa đã biến màu đỏ trở thành là màu may mắn, mà hiện nay Trung Quốc chịu ảnh hưởng từ cái tục niềm tin sai lầm này và ảnh hưởng một cách trực tiếp đến nền văn hóa Việt Nam. Cho nên tặng tiền, tức là lì xì vào dịp đầu Tết đó, Trung Quốc gọi là tặng hồng bao. Hồng bao là bao đỏ. Và khi gỡ cái bao đỏ ta biết là tặng tiền. Như vậy là khi mà mình tặng lửa cho người khác thì người Trung Quốc và Việt Nam mê tín lại nghĩ rằng là lửa là may mắn. Bây giờ mình tặng sự may mắn thì mình không còn may mắn nữa. Và niềm tin này sẽ làm chai sạn tình người và sự tốt bụng mà con người cần phải có. Theo luật nhân quả được Đạo Phật khẳng định, khi mình biết tặng cái may mắn cho người khác, ta sẽ được may mắn hơn. Khi ta biết tặng phúc báo cho người khác, ta sẽ có được phúc báo nhiều hơn. Vì cái việc làm đó đã thoát ra khỏi hệ quy chiếu cái tôi quan trọng quá về mình, không mong cầu sự đền đáp và làm một việc chỉ vì tình người với động cơ rất là cao quý và trong sáng. Tiền để trong nhà và bỏ trong két sắt vẫn không an toàn, nói chi làm sao có cơ hội để tạo ra tiền lãi. Tiền đầu tư vào ngân hàng để rút lãi hàng tháng là bất đắc dĩ, dành cho những người không giỏi và không rành về các cách thức đầu tư khác, mặc dù có rủi ro nhưng lại có cơ hội làm giàu bài bản hơn. Tiền đẻ ra tiền, phước khai sinh phước. Cứ mỗi một cái động tác cao thượng, vị nhân sinh chia sẻ các phước báo bằng tinh thần kiểm phước và tặng phước, biếu phước, hiến tặng phước cho người khác, thì theo đạo lý nhân quả được Đức Phật giảng dạy, những người đó là những người sống tình người, và do vậy phước báo tăng trưởng một cách tỷ lệ thuận và lớn hơn rất nhiều lần so với cũng cùng một người làm việc phước tương tự, nhưng động cơ của họ là để mưu danh. Thua lỗ, tai vạ, khó khăn, trở ngại, nếu nó không là kết quả của những cái tính toán sai lầm, các hành vi trục trặc trong quá khứ, thì nó cũng là nguyên nhân ở hiện tại để dẫn đến những cái trở ngại trong tương lai. Tất cả đều là một mắt xích nhân quả liên hệ đến ta và người khác. Hãy chịu khó tư duy về góc độ nhân quả liên hệ đến các vấn nạn mà mình đang đối diện, để tìm ra những giải pháp, hơn là cứ tin một cách mù quáng vào những niềm tin không có giá trị. Ngoài ra, người ta cũng kiên cử cho tặng nước, vì nước được nền văn hóa Việt Nam và Trung Quốc ám chỉ cho nguồn tài lộc, tượng trưng cho cái nguồn công năng hạnh phúc mà một gia đình có thể có. Cho nước theo đó là cho lộc, mất lộc, tổn hoại lộc và tiêu tan lộc. Đây là những niềm tin sẽ làm cho người ta sống trở nên tiêu cực hơn. Khi nền văn hóa ở phương Tây ngày càng được phát triển, luật lệ được rõ ràng, thì cái việc mà tặng nước cho người ở ngoài đường đó, tặng quà cáp cho những người dân nước lã là hạn chế cái tối đa. Vì người tiếp nhận nếu chột dạ hay là ảnh hưởng gì đến sức khỏe, người ta được quyền thư kiện. Và chúng ta do nhiệt tình mà có thể dướng vào sự rắc rối cũng không chừng. Ở Ấn Độ vào những ngày lễ hội tôn giáo đó, thì các tổ chức Phật giáo và các tôn giáo khác cho các tín đồ của mình đứng đầy ở các ngã tư mà những người đi bộ thường xuyên đi ngang qua, hoặc là có các phương tiện giao thông thì người ta đứng chặn đường cho xe dừng lại hết. Người ta tặng bánh, trái cây, nước uống để cho người đi đường biết đến cái lễ hội văn hóa, và cũng là cái cách để chia sẻ mối quan hoài con người lẫn nhau. Khi luật phát triển vững vàng và có hệ thống đó, thì có lẽ là những tập tục đó sẽ mất dần thôi. Người ta sợ liên lụy tính trách nhiệm pháp lý, thỉnh thoảng có nhiều người bị trúng thực hay là bị cảm cúm đau nhức do ăn uống các loại thực phẩm này. Nếu thưa kiện là người phát tâm lành có thể gặp rắc rối. Vì lý do pháp lý vừa nêu mà chúng ta cần phải khéo léo và đảm bảo được an toàn thực phẩm cho các sinh hoạt tập thể. Chùa Hoằng Pháp mà những năm trước để được chấp nhận cho việc tổ chức khóa tu đông người, các cơ quan an toàn thực phẩm cũng đã cử người xuống để thử và xác định rất rõ là độ an toàn thực phẩm rất cao, cho nên cho phép tổ chức khóa tu. Nhiều năm đã trôi qua cũng chưa từng nghe những cái sự kiện rằng là ai ăn uống trong các khóa tu rồi bị chột dạ, ảnh hưởng đến sức khỏe, hầu như không có. Đó là một điều phúc. Do đó tặng nước cho người đang khát là một cái duyên phúc rất lớn mà ta nên phát tâm làm. Vào ngày rằm mùng 1, 14, 30, những ngày sinh nhật của cha mẹ, người thân hay là bản thân, ngoài những cái tiệc tùng sinh nhật ra đó, thì chúng ta nên nhờ những người gia nhân, nếu ta có điều kiện, tặng biếu, nước hay là quà cáp, an toàn thực phẩm cho những người đi đường cũng là một cái điều rất hay, nên làm. Hoặc là chúng ta có thể tổ chức đến các trung tâm từ thiện, cô nhi viện, dưỡng lão viện, thành phần cơ nhở bất hạnh, trẻ mồ côi, hay là những người khiếm thính, khiếm thị, vốn họ gặp rất nhiều các khó khăn để vượt qua những giai đoạn ngặt nghèo nhất trong cuộc đời. Dân dân Việt Nam còn khuyên mọi người đó, vào cuối năm thì hãy trữ nước đầy ấp các lu vại, còn lửa hồng á thì đốt bằng cái sợi dây thừng bính lại để không cho tắt. Cái này tập tục này nó có từ ngàn xưa, vào cái thời mà chúng ta không có các cái phương tiện để giữ lửa và giữ nước. Nước phần lớn lấy từ nước mưa, thì nước giếng là không an toàn. Còn bây giờ thì nước phong tên á đã chuẩn, chúng ta có những cái máy lọc chừng 1 triệu đồng, 2 triệu đồng là có thể lọc nước, nước sình trở thành là nước uống được an toàn. Đâu khó khăn mà phải lo, sợ hãi những cái tập tục nó chẳng đáng đâu vào đâu. Học quẹt ga có thể giúp cho chúng ta khắc phục được cái nạn mắc lửa. Thời xưa giữ lửa chỉ là bằng dây thừng thôi, lửa nó sẽ ngung ngúng suốt từ tháng này sang tháng khác. Mà không á, chúng ta sẽ gặp khó khăn cho vấn đề nấu nướng, ăn uống. Tục 4, kiên cử liên hệ đến các hành động. Và đây là cái tục mà khá nhiều, làm cho người ta sợ hãi cũng rất nhiều. A, không cho vay, cho mượn vào đầu xuân. Cho đồ đạc được hiểu là cho cái lọc đi, dẫn đến việc mê tín hóa là sẽ tổn thất tài sản suốt một năm. Cho vay mượn được hiểu là túng thiếu, khó khăn, trở ngại, nghịch duyên. Cho nên tuyệt nhiên những người muốn bình an, người ta không muốn cho, không muốn mượn, không muốn ai làm phiền mình, nhưng cũng cam kết là mình không làm phiền ai, không làm phiền người khác là tốt. Vào những ngày thông thường á thì các cái hoạt động cho vay cũng không nên thực hiện, vì lý do chúng ta không phải là ngân hàng, chúng ta cũng không phải là cái công ty và tổ chức hợp pháp cho việc cho vay đó. Để làm được như thế, chúng ta sẽ giữ được an toàn về tài sản mình hơn. Phần lớn á, khi ngân hàng đã từ chối một vị khách nào đó vì không thấy được cái khả năng thanh khoản và thanh toán người đó, mình mà vì lòng tham chấp nhận cho vay nặng lãi một người nào đó, là ta đang đẩy người đó vào cái thế khó khăn hơn, để ta chặt đẹp, chém đẹp tiền của người đó nhiều hơn, thì cái mạt phận do thái độ sống đó sẽ làm cho chúng ta đối diện trước nguy cơ là bị quỵt luôn tiền rất cao. Khi họ thất bại thì đâu còn cái gì để mà có thể bù trừ được. Ngân hàng còn siết nợ được bởi các bất động sản và những tài sản thế chấp liên hệ đến sổ đỏ. Còn những cái dịch vụ cho vay bằng tình cảm hoàn toàn hầu như là không quan hoài về các cái quan niệm này, cho nên khi bị người ta quỵt nợ, có đứa ngồi mà khóc, khóc vì hối hận bởi lòng tham, khóc vì giận tức, khóc vì sự si mê, hoặc bao gồm cả ba. B, không được mở tủ. Những tập tục trong dân gian Việt Nam yêu cầu á, nếu có lấy tài sản thì lấy vào những ngày trước 30, để ra ở cái chỗ thuận lợi, dễ nhìn thấy. Còn Tết mà lấy đồ đạc ra, tiền bạc ra, đồ sang trọng ra đó, thì tượng trưng như là bị mình đánh mất cái gì đó. Tức là rút ra. Rút ra có nghĩa là tượng trưng cho mất mát, không còn nữa. Cái này nó có logic của cái việc hình dung thôi, chứ không có logic chân lý. Nếu mà làm theo cái tập tục này đó, coi chừng bị ăn trộm. Có kim cương, hột xoàn loại 5 ly trở lên, giá trị ngon lành, mẫu mã đẹp, mà để sẵn bên ngoài thì chừng vài tiếng sau là mất tiêu rồi. Cho nên đừng dại dột mà tin theo tập tục này. Tủ là một cái công cụ để chúng ta có thể gửi gắm sự an toàn. Nó như là một cái vệ sĩ của chúng ta vậy. Ở các ngân hàng lớn, các khách sạn lớn đều có cái tủ an toàn. Chúng ta gỡ đi một ngày, hai ngày hoặc là vài tiếng trở về phòng đó, thì các vật dụng không thể lo sợ bị mất. Và phương Tây ngày nay ta đi theo mô hình đó rất tốt. Cho nên trong nhà thì không có các vật dụng đắt tiền, không có tiền bạc và không có các hiện vật quý giá, vì họ không muốn mời gọi rắc rối bao gồm trộm cướp và sự giết người. Một thành phần người Việt Nam vẫn còn có thói quen khoe mẽ. Người ta có đồ xịn, người ta mặc, người ta mang. Còn nhiều người không có đồ xịn mà cũng mặc mang đồ giả. Mà báo chí trong nhiều năm qua đưa tin đó, những cái kẻ gian, giật dọc, sau khi giật đồ giả xong biết là đồ giả còn quay lại tát cho mấy bàn tay nữa. Nói già rồi mà còn ăn mặc xí xọn, làm tốt không tụi tôi. Cũng có nhiều người đó bị giật đến độ là bị té ngã trên xe rồi vỡ sọ gây thương tật. Ở những nơi an toàn thì ta có thể dùng trang sức phẩm mà khỏi phải lo toan gì. Nghe nói Hồng Kông là thiên đường của mua sắm, không phải đóng thuế cho các vật được mua. Dân châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Á sang Hồng Kông mua rất nhiều, giá cả phải chăng. Người ta mặc đồ xịn, trang sức các trang sức phẩm đắt tiền, đi trên đường phố mà không sợ ai giật dọc. Thì trong những tình huống như thế thì là ngoại lệ. Tốt nhất là chúng ta hãy đặt giữ nó ở những nơi an toàn thôi. Cho nên tủ có chức năng để giữ, và khi cần cứ mở ra. Tập tục này chẳng ảnh hưởng gì đến cái xui như người ta đã lầm tưởng. Đồ đạc mà cứ để ra ở bên ngoài thì chỗ đâu mà trang trí ngày Tết. Nếu gia đình tam đại đồng đường có 20 thành viên, diện tích căn nhà trung bình là 80 m², thì bài đồ đạc ra như thế ta tưởng giống như là cái kho đội, nó còn xấu, bụi bặm bám vào hoặc là lửa cháy này nọ, thì toàn bộ cái đó được xem như là mất sử dụng. C. Treo tranh ảnh. Người Trung Quốc và Việt Nam quan niệm rằng tranh là thể hiện cho sự may mắn, sung túc. Do vậy đó, khi treo tranh đó, người ta phải chọn các con vật và các loại hình ảnh tượng trưng cho sự may mắn, phúc lộc, bình an. Cho nên người ta rất cẩn trọng trong việc chọn các loại hình và nội dung chứa đựng trong bức tranh vào những dịp xuân và đầu năm. Phần lớn người ta sẽ chọn các bức tranh có cái đàn lợn, đàn gà, em bé hay vàng bạc, tượng trưng cho sự sung túc, vinh hoa, phú quý. Còn các bức tranh tượng trưng cho sự nghèo khó, buồn rầu, sổ đau thì hầu như không ai dám treo. Bức tranh nghèo của Picasso đó bán đến cả vài trăm triệu đô la. Nhìn vô là mình biết nghèo, sầu khổ, u bi. Và cũng vì cái nghèo đó mà người ta đã ăn cắp bức tranh đó. Có nhiều năm liên tục người ta công bố trên toàn cầu để truy tìm ai là kẻ ăn cắp bức tranh và ai đã mua lại bức tranh, nhưng mà vô tâm tích. Đến như là năm 2012 người ta mới tìm lại được đó. Có một nơi ta triển lãm về cái nghèo, người thì vẽ cái cảnh nhà tan cửa nát, màn trời chiếu đất rớt mồng tơi. Người thì vẽ thân thể con người đó gầy gò ốm yếu giống như là dân Haiti và một số cộng đồng ở tại châu Phi. Có một họa sĩ được trao giải thưởng cho năm đó, thì cái hình là người nghèo ở đây đó là ngay cái miệng nó có nguyên cái màn nhện nó bám luôn. Tôi nghèo đến độ nhiều năm trời không uống nước được, không ăn được và không có cử động mấp máy cái miệng, đến độ màn nhện bám. Chuyện đó là chuyện không có thật, nhờ phản ánh đến cái nghèo. Phong tục vừa nêu được xem là không có giá trị nhân quả. Các con vật đó trong nền nhân quả khác có một nội dung khác, đôi lúc là nội dung xấu nữa. Như con heo trong nền nhân quả của Hồi giáo là đại kỵ. Người Hồi giáo không ăn thịt heo vì cho rằng con heo là dơ giấy. Ăn như vậy là mất thiên, mất tín ngưỡng. Ai dám đảm bảo rằng các loài gia súc còn lại không dơ giấy? Gia súc nào cũng dơ giấy giống như nhau. Ngay cả những loại gia súc được con người thương như là con chó, con mèo, được con người tắm bằng xà bông và các loại nước tẩy, sau đó là xịt dầu thơm, một ngày 20 tiếng trôi qua là mùi hôi của nó tỏ ra trên làn da và lông rồi. Trong nền văn hóa Trung Quốc và Việt Nam, rồng là tượng trưng cho sự thanh cao, tượng trưng cho tôn giáo, cho những giá trị. Nhưng đối với nền văn hóa Ai Cập và Hy Lạp á, rồng là cái sự xấu, cái nguy hại, sự tàn phá. Có một con vật thôi, mỗi một nền văn hóa có một quan điểm khác nhau. Cho nên lấy văn hóa mình làm hệ quy chiếu thì dẫn đến các cú sốc văn hóa. Như vậy, giá trị chân lý thật của những niềm tin liên hệ đến treo tranh với các biểu tượng sung túc, giàu sang phú quý là không thể chấp nhận. D. Kỵ chụp hình nằm ngủ vào những ngày đầu xuân. Ngủ thì tượng trưng cho đau bệnh. Đối với nền văn hóa mê tín này, đang nằm chờ queo vào ngày Tết là không có việc gì để đi, không có việc gì để làm, tinh thần chán nản, rồi bãi quải, mệt mỏi, đừ đẳng, không năng động, không lạc quan. Mà chụp bức tranh đó, bức ảnh đó thì tượng trưng cho cả một năm thiếu vận động, thiếu năng động, thiếu hoạt động, trở ngại, ách tắc, ù lì, đứng yên tại chỗ. Cái đó cũng không đúng. Vào những ngày Tết bệnh thì cứ phải nằm thôi. Thì dĩ nhiên khi chụp hình người ta đang ngủ là điều cấm kỵ, vì nó vi phạm vào sự riêng tư. Nếu ta lý giải dưới góc độ pháp lý đó thì có thể chấp nhận, rồi cho nó là tượng trưng cho bệnh tật dẫn đến nghèo khó là đại mê tín. Cái nằm mà tượng trưng cho con rắn và cũng có ý nghĩa biểu tượng là chậm như rùa bò. Cho nên là những ngày đầu năm người ta kỵ nằm, ngoài trừ là giờ ngủ vào ban đêm. Thậm chí có nhiều người suốt đêm 30 không ngủ, người ta muốn cả năm đó người ta phải là tăng tiến, phát triển với một cái tiến độ ngày càng được tăng trưởng. Cũng may là chỉ có một đêm mê tín, chứ còn chừng 7 đêm mê tín là tay biến mạch máu não luôn. E. Xõa tóc. Người Việt Nam và Trung Hoa liên tưởng một cách sai lầm rằng đó, xõa tóc vào ngày xuân á là mời gọi ma quái về nhà mình, liên hệ đến cõi âm. Cho nên đó là người ta phải làm tóc á kẹp lại, buộc lại cho thật là gọn gàng. Ngày nào trong một năm nam và nữ đều phải chạy tóc cho gọn gàng hoài thầy tu. chủ nhà này đó là người Mỹ, vợ là Phật tử và anh cũng là Phật tử. Anh cậu tóc trọc lóc giống như thầy tu vậy. Khi về đây đó, sinh hoạt với mấy thầy, trở về lại Singapore gặp vợ, anh nói mấy ngày ở tại nhà tạm, xin lỗi, cho mấy thầy đó, cảm thấy hạnh phúc lắm. Và hỏi tại sao hạnh phúc, anh trả lời đó, thấy mình giống như thầy tu, thấy sướng lắm. Giống cái không có tóc. Và anh cũng cố gắng thực tập thiền mỗi ngày, mỗi khi có căng thẳng, mệt mỏi, những vấn nạn, những bế tắc, thì anh ngồi đối diện trước Đức Phật, mặc niệm và hít thở, thì anh đọc khá nhiều sách của Thiền sư Nhất Hạnh. Cho nên trải nghiệm phương pháp an lạc hiện tại, bây giờ và tại đây đó, là cho con người rũ bỏ được những mối lo toan, sầu não, ô bi, khổ sở, bất hạnh. Nhà khoa học gia Einstein khi phát minh ra thuyết tương đối, ông được báo giới quay quanh hỏi trình bày học thuyết này trong vòng vài câu. Không cần phải suy nghĩ, Einstein nói rằng một sợi tóc nằm ở trong chén cơm là quá nhiều, hay là dĩa thực phẩm là quá ớn, nhưng một sợi tóc nằm trên đầu là quá ít. Một ví dụ rất ấn tượng về tính tương đối nhiều và ít, hay là cái khác, nói theo Phật giáo đó, không có khái niệm gọi là các tính từ nhiều, ít, ngọt, lạc, mặn, nồng. Đối với người nào thì như thế, đối với người khác có thể nó không phải vậy. Như vậy là tính chân lý của các tính từ, trạng từ, tính từ thì bổ túc cho danh từ, trạng từ thì bổ túc cho động từ, là những cái mặc định rất tương đối. Mà ai sống với nhiều cảm xúc á, thì phần lớn bị vướng kẹt vào các tính từ và trạng từ. Cho nên tu tập và biết vận dụng thêm dân phạm học vào, thì chúng ta giảm bớt đi các cái lối suy nghĩ tính từ và trạng từ, để ta đánh giá sự vật như chúng đang là, đơn giản thôi, ghi nhận như thế thôi, chứ không bị vướng kẹt vào các cái biểu cảm và những cái sắc độ của cảm xúc. Chị em phụ nữ thì thích để tóc dài để tạo ra cái vẻ thướt tha, thùy mị. Nhiều người thích cắt tóc giống như đàn ông. Lâu lâu rồi tóc mình đẹp quá, có nhiều người cũng muốn thay đổi cho nó lạ lạ. Thay đổi đôi lúc nó lại xấu hơn. Thì mỗi một cái cơ thể nó thích hợp với một loại tóc. Mà nếu như chúng ta không có kiến thức về nó, không được tư vấn về nó, đôi lúc đó thì càng trang sức làm các loại tóc khác nhau chỉ tốn tiền chứ không có hiệu quả. Có một giai đoạn đó, các chị em phụ nữ tuổi ngũ tuần trở lên đó, làm cái loại tóc phía trước trán đó, cho nó thả xuống ngay chân mày để che đi các cái nếp nhăn trên trán đó, cho nó nhìn thấy trẻ. Các cô nữ trẻ tuổi 30 trở xuống không để điều này, cũng bắt chước những người trung niên che lại như thế này, ta thấy già hơn. Trán mình không có chỗ nếp nhăn che nó làm gì. Cho đó phải trang sức tùy theo lứa tuổi. Ngày nay đó thì gần như người ta đang báo động đỏ về cái tình trạng thẩm mỹ mà các cô ở tuổi 16 cho đến 25 lạm dụng nó quá nhiều. Cắt xén thịt da của mình đến chừng 10 năm sau là thấy nó xuống rồi, nó trở nên xấu hơn. Do đó xõa tóc và đúng kiểu thì nó trở thành đẹp, và những cái tập tục kiên cử về xõa tóc ngày xuân nó không có giá trị. Còn những người làm ngành giao thông chạy xe đó, ta kỵ chạy tóc ở trên xe vì tượng trưng cho tai nạn xui xẻo, hay là nổ bánh xe rồi bị phạt giao thông bởi cảnh sát giao thông. Những chuyện đó không có mối liên hệ nhân quả gì hết, cho nên chúng ta không phải sợ. Điều 5, những kiên cử về lối sống. A, giao tế. Những ngày đầu xuân ta khuyên là không nên cãi nhau không chửi tục, không khóc lóc, không buồn tủi, không nói những điều xui rủi. Thì đây là những cái tập tục nó thể hiện cái văn hóa ứng xử nên giữ lại. Do cái mê tín đầu xuôi đuôi lọt, ngày đầu của một năm mà tốt đẹp về quan hệ truyền thông với người khác thì cả một năm đó sẽ được bình an. Nhờ đó mà ta biết sống chánh niệm trong lời nói để ta có thể giữ được cái việc học ăn, học nói, học gối, học mở, từ đó nhân rộng cho 365 ngày còn lại của một năm. B. Về ăn uống, người ta kiêng cử không nên ăn thịt chó, thịt cá mè, thịt vịt. Thịt vịt là quá độc, thịt cá mè thì dẫn đến các loại trúng thực. Có một dạo người ta kiêng cử cá nóc, vì cá nóc nó có nhiều độc tố, cho nên có nhiều người ăn xong trúng thực chết luôn. Nhất là gan có những vấn đề, siêu vi B gan, siêu vi C gan hay là ung thư gan, thì cần phải kiêng cử các loại cá biển mà vây của nó đó có nhiều màu sắc sặc sỡ, thì tính độc tố hại cho gan là rất lớn. Đó là cái mẹo vặt để có thể đảm bảo được an toàn trong thực phẩm. Như vậy ăn uống chúng ta không phải kiêng cử vào ngày Tết không, mà quanh năm suốt tháng phải kiêng cử. Đức Phật dạy là phải tiết độ trong ăn uống và ăn uống trong chánh niệm. Nhờ tiết độ trong ăn uống, chúng ta không ăn để đáp ứng cái thỏa mãn khẩu vị, mà ăn để đảm bảo được độ dưỡng chất cần có mà một con người có thể tiêu thụ và phóng thải trong một ngày. Đó là cách là duy trì sức khỏe theo Đức Phật dạy trong kinh Pali. Các cái kiêng cử ăn uống này là liên hệ đến các loại thịt, nó cũng quá tốt về việc ăn chay. Mà nếu như quanh năm chúng ta kiêng cử hết các loại thịt còn lại thì lại càng tốt hơn nữa. Ta trở thành là anh hùng bảo vệ môi trường, anh hùng ngăn chặn nạn hàng nóng toàn cầu, anh hùng ngăn chặn sát nghiệp, và anh hùng trải tình thương với các loài động vật và gia súc. C. Về chưng trái cây, ta kiêng cử rất nhiều loại. Thứ nhất là trái chuối, vì ta liên tưởng đến sự chuối nhủi. Do cái điệp từ và cái cách chơi chữ trong tiếng Việt thôi, chứ còn các quốc gia còn lại đâu có từ đó. Với cái liên tưởng đó, hai vợ chồng anh Bảo, Phật tử chùa Giác Ngộ, là người cung cấp gần như khá nhiều phần trăm trong thị trường trái cây tại Sài Gòn. Năm 2010 đó, anh phải điện thoại gấp cho chúng tôi để tặng vài chục tấn chuối. Vì lần đầu tiên nhập chuối, thấy chuối bán quá rẻ vào cái dịp Tết, bán ế sệ còn y nguyên, mà bỏ thì phí. Cho nên đó, phải đi năn nỉ từng chùa và nhờ chùa giới thiệu cho các trung tâm từ thiện để tiếp nhận về. Năm đó là ăn muốn chết luôn. Chuối sứ thì ăn có nhiều chất bổ cho gan. Một quả chuối sứ thì bằng chất bổ của trung bình 15 cho đến 20 trái nho. Không bị kích thích tăng trưởng và không bị sử dụng các loại phân có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Nhưng mà vì mê tín người ta không dám ăn chuối, vì không muốn chuối nhủi. Có nhiều nơi ta thờ chân thờ trái cây đó, là trái dừa, trái đu đủ, trái xoài, để liên tưởng là dừa đủ xài. Cái mê tín này hết sức là khiêm tốn. Chỉ mong mình vừa đủ thôi. Nên đang khi Đức Phật dạy chúng ta ít muốn và biết đủ. Ít muốn để chúng ta không có tham vọng, hưởng thụ, để biết chi phước cho những người thân và những người bất hạnh. Biết đủ để chúng ta không chạy đua thời trang, không chạy đua mẫu mã, chạy đua vũ khí và chạy đua các nhiều loại cạnh tranh khác. Ta sống cho chính mình, ta sống cho quan hệ xã hội thật được tốt hơn. Tết mà ăn vừa và uống nước dừa quá nhiều coi chừng bị trúng thực. Ai bị đau nhức xương khớp thì nên kiêng cữ nước dừa quanh năm, vì ăn uống vô dừa rồi nó đau nhức nhiều hơn, có uống thuốc cũng không có kết quả. Đi xa đang mỏi mệt, trúng nắng, trúng cảm, trúng mưa mà về uống nước dừa đã coi chừng là chết luôn. Uống nước dừa quá nhiều trong một ngày mà ngủ ngoài trời coi chừng tối ngủ dợp bẻ, sáng mơ chết ngắt. Nhiều cái chết rất lãng xẹt chỉ vì thiếu những kiến thức y khoa căn bản đó. Do đó các loại trái cây không liên hệ gì đến hên xui may rủi gì hết á. Và mỗi người nên có các bác sĩ tư vấn ăn loại thực phẩm nào, trái cây gì thích hợp. Có nhiều người đang bị bệnh gan mà ăn các loại thực phẩm và trái cây chống đối lại gan là chết sớm thôi. Bị các loại bệnh gan là phải kiêng cữ thịt bò, vì chất sắt trong nó cao nhất trong các loại thực phẩm. Và gan sẽ không thể hoạt động được khi chất sắt quá nhiều. Còn đối với người ăn chay đó thì kiêng cữ trứng gà, nhất là lòng trắng, kiêng cữ rau dền, rau muống, vì hai loại rau này đó chất sắt rất nhiều. Đang lúc thẹo gần lành thì kiêng cữ những thực phẩm có chất sắt, vì thịt nó sẽ lồi lên làm cho xấu da, phải tốn tiền giải phẫu thẩm mỹ thêm một lần nữa. Nên những kiến thức y khoa đó chúng ta cần có để kiêng cữ tránh các bệnh tật, chứ không phải chỉ kiêng cữ trong ngày xuân. D về y phục đó, thì người ta kiêng cữ mặc các loại quần áo đen, áo trắng, vì theo văn hóa Việt Nam và Trung Quốc đó, tượng trưng cho màu tăng tóc, chết chóc, bất hạnh, khổ đau, sầu muộn, than vãn. Thì đó, trong những ngày xuân người ta thường mặc á, màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, tượng trưng cho sự phấn khởi, hăng quan, lạc quan, triển vọng, tích cực trong đời. Và cũng vào những ngày đầu xuân người ta kiêng cữ giặt quần áo vì mê tín rằng sẽ bị xui xẻo. Ở trong chùa ngày Tết vẫn giặt quần áo bình thường. Phần lớn các chùa thì không có máy giặt, các tu sĩ phải tự giặt. Nhiều tu sĩ chỉ có 3 bộ đồ, cho nên đó, khi thay bộ đồ cũ ra là phải giặt liền để xây cua, mà không á không có để mặc. Nhất là những ngày dịp xuân đó, thì làm việc quá nhiều, mồ hôi mồ hám nó ra nhiều hơn. Thì đến tối đến đó, bà con về hết rồi thì các thầy phải đi giặt đồ. Đó là chuyện bình thường thôi, mà có ông thầy nào xui gì đâu. Văn hóa màu trắng tại nền văn hóa Ấn Độ tượng trưng cho sự thanh tịnh, thanh cao. Cho nên là Phật tử tại gia được Đức Phật gọi là người đệ tử áo trắng. 26 thế kỷ trước cho đến bây giờ, các nước theo Phật giáo Nam Tông bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn tiếp tục sử dụng màu trắng này khi vào chùa. Trang phục thì có thể khác nhau, thì theo văn hóa y phục ở mọi quốc gia và tùy thuộc vào các cộng đồng, nhưng màu trắng là cái tông màu chuẩn. Còn tại Việt Nam thì chúng ta có 4 tông màu cho Phật tử. Trước đây đó, trải dài đến nhiều thế kỷ, thì các Phật tử mặc áo nâu sòng giống như các thầy tu. Từ đó đó mà giới trẻ ngại không dám đi chùa, vì đi chùa mặc áo nâu vô tự nhiên thấy mình nó có vẻ xấu đi. Những người tuổi 60 trở lên đó, thì thích đầm, mà đầm đó, thì ta thích những cái màu như thế để hướng nội, quay trở về với mình sau những cái thăng trầm trong cuộc sống. Khoảng 80 năm trở lại đây đó, thì các hòa thượng ở Huế đã mạnh dạn thay đổi từ màu nâu sòng cho Phật tử trở thành là màu lam. Mà hiện nay phần lớn Phật tử miền Nam mặc những màu này, nó nhẹ nhàng, thanh cao, mà không có phải như là cũ kỹ hoặc là bị tách biệt với xã hội lắm. Phật tử Trung Quốc Đài Loan, Hồng Kông, Macau và cộng đồng người Trung Quốc trên toàn cầu thì sử dụng màu đen. Đang khi đó, luật Đức Phật dạy các tu sĩ không được mặc đồ đen, vì đồ đen đó lẫn vào bóng tối đó có thể làm những chuyện không được làm mà ít bị phát hiện. Đó là mặc định liên hệ đến luật. Rồi ngày nay đó thì phần lớn người Phật tử Trung Quốc mặc màu đen, đang khi đó nó trong nền văn hóa của nước này đó là tượng trưng cho tăng tốc, cho nên các mặc định đó là tương đối thôi, không có giá trị tuyệt đối. Như vậy vào ngày Tết phần lớn ở phương Tây ta mặc đồ vest màu đen tượng trưng cho sự sang trọng đứng đắn, do đó không nên quy kết đó là điều xui xẻo liên hệ đến chết chóc. Nói tóm lại là các tập tục kiêng cử trong những ngày đầu xuân và đầu năm, cũng như tất cả các cái tập tục còn lại trên hành tinh này liên hệ đến hàng ngàn các cộng đồng dân tộc khác nhau, phần lớn không có giá trị chân lý về nhân quả. Nỗi sợ hãi là thực phẩm lớn nhất để nuôi các tập tục dẫn đến các kiêng cử này. Cho nên người tu học Phật đã phải dùng trí tuệ và chánh tư duy để gàn lọc tập tục nào có giá trị. Ví dụ như ngày xuân không được chửi tục, không được nói xấu, không được cãi lộn, quá hay. Mà không phải chỉ có ngày xuân, tất cả các ngày còn lại mọi người cũng phải đều làm như thế. Đó là văn hóa ứng xử. Với những điều vừa nêu, rất kính mong tất cả chúng ta không phải chạy theo những tập tục mà nó không có giá trị cho hạnh phúc, và hãy sống như cuộc sống chính là, trong chánh niệm, để ta trải nghiệm an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Kính chúc năm mới được an lành.